Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch quý thầy, quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên, có khóa tu mùa thu 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, phải không? Đại chúng có khỏe không? Quý vị có lạnh không? Lạnh mới gọi là Canada chứ. Nhưng mà cái lạnh này nó chưa lạnh bằng mùa đông. Quý vị tưởng tượng là mùa đông nó có thể gấp 10 lần như vậy hơn. Tức là có những ngày mùa đông khóa tu ở trên này, như năm ngoái mà nhớ là khóa tu mùa đông năm ngoái là -38 độ C. Hạnh phúc lớn. Thật ra nhiều khi mình sắm khăn, sắm nón có bao giờ được đổi đâu. Thành thử ra nhiều khi dân Cali sắm để chơi, mùa đông phải xách qua đây cả đội cho vui. Thưa đại chúng, mình mới vừa học xong quyển Kinh U Bà Tắc Giới. Sau 94-95 lần học, tức là 95 buổi, gần 100 buổi mới học xong quyển kinh đó, và gần 3 năm. Thì hôm nay là trong khóa tu mùa thu, thì Pháp Hòa muốn giới thiệu cũng như là ôn lại, và để cho tất cả các vị Phật tử ít nhất mình cũng phải nắm được một chút gì đó trên cái con đường tu tập của một người Phật tử. Ở trong Phật Pháp á, khi chúng ta trở thành một người Phật tử, nói đơn giản là mình trở thành một tín đồ, thì không phải chúng ta chỉ tin Phật rồi là xong. Nhưng mà cái quan trọng á, là chúng ta phải tu tập để chúng ta có được những kết quả tốt trong cuộc sống của mình. Như vậy thì cái ý nghĩa mình trở thành một Phật tử, một tín đồ, nó mới sâu sắc. Ví dụ quý vị đến cái trường đó, quý vị nói tôi là học sinh trường đó, rồi hết. Không chịu học bài, không có vô lớp gì hết, thì có cái nhãn, có cái mạc là học sinh trường đó. Ta nghe học sinh trường đó ta ngon, tưởng ngon lắm, nhưng mà hỏi ra không biết gì hết. Thí dụ như mình đến nói tôi đi học trường nào, tôi học trường Đại học Berkeley ở Cali, mà nói cái trường đó là nổi tiếng lắm, thí dụ vậy. Hay là ở đây ở tỉnh Alberta này có trường Đại học Alberta, mà là học sinh nào mà nói tôi học ở U of A, tức là University of Alberta, U of A, là học sinh ngon. Hay là U of B, tức là đại học BC. Thì mỗi thành phố lớn có những cái đại học, thì mình nói mình từ ở trường đó ra thì người ta cũng phải biết. Giống như ngày xưa ở Việt Nam, các thầy á, mà nói là tôi đã từng học Ấn Quang là biết rồi đó. Thầy đó là ở trong một cái lò. Rồi chư ni mà nói ở chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư là biết là chư ni đó có bài bản, có lớp lan dữ lắm. Thì bây giờ mình cũng vậy. Hỏi đệ tử ai? Đừng nói đệ tử thầy nào, đệ tử Phật Thích Ca. Tại thầy nào rồi cũng đệ tử cũ hết á. Thì bây giờ mình đệ tử Phật Thích Ca thì mình phải biết. Cho nên cái khác của một cái tín đồ của Đạo Phật là người Phật tử đó phải hiểu được lời Phật dạy và ứng dụng lời Phật dạy và chuyển hóa đời sống của mình như thế nào, từ khổ đau đến an vui, từ dở đến giỏi, từ dở đến hay, chứ không thể nào xuống được, không có xuống cấp được. Ví dụ như mình là dở rồi tu sao dở hơn rồi chết rồi. Thí dụ hồi xưa mình không biết gì hết, dễ thương lắm, trời vô ai nói gì nghe cũng dạ chị, em không biết gì hết chị chỉ em. Tới hồi biết rồi toàn là ra ngoài chống nạnh không, nó trật lất rồi. Bây giờ mình tu sao mà giống như ngày mình mới tới chùa vậy đó, mình hiền lành, mình nhỏ nhẹ, em biết gì hết đó, ô em xin rửa chén thôi. Thì khi mà mình tu là mình làm sao mình ứng dụng được những cái gì. Thì bây giờ thưa đại chúng là trong những cái thềm thang tu tập của người Phật tử, trước hết là Phật tử thọ năm giới, phải không? Tam quy thọ năm giới. Thì khi mà các vị nào mà thọ tam quy ngũ giới, mình tu giỏi về năm cái giới này, thì cái này gọi là nhân thừa. Tức là cái quả của mình là gì? Cái kết quả của người giữ năm giới là gì? Là mình không bao giờ sợ không trở lại làm người, vì mình làm tròn nhân cách. Nhân cách của mình là sống không giết người hại vật, sống công bằng không trộm cắp của người khác, sống chánh hạnh không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác nếu họ không phải chồng vợ của mình, sống không nói những lời mà người khác khổ đau đâm thọc, học và nói tới nói lui cho người ta đổ vỡ hòa thuận, sáng không có phải là sáng xỉnh chiều say, thì người sống trọn cái nhân cách đó. Thì cái đó là mình nói theo đời là mình nhìn người đó sao, người đó đạo đức. Thí dụ như mình nói cái ông đó, trời ông nó đạo đức lắm nha, ông sống đàng hoàng lắm, ông có bê bối, không có gì hết trơn. Vậy thì bây giờ đại chúng cứ nhớ chữ giới của đạo Phật là gì? Giới nghĩa là đạo đức. Người nào mà có đạo đức là tại vì họ không vi phạm những điều sai quấy thôi, chứ có gì đâu. Ví dụ bây giờ người ta nói, giờ mình lấy cái gì để làm cái mức đo người đạo đức? Mình hay nói người đạo đức, nhưng lấy cái gì để đo cái người đạo đức? Thì người lấy cái thước của năm giới. Nói theo người đạo Nho là gì? Nhân nghĩa lễ trí tín, gọi là ngũ thường. Không giết người á là nó tương đương với nhân. Không ăn cắp á là nó tương đương với lại cái gì? Nghĩa, phải không? Rồi không có tà dâm là tương đương với lễ. Rồi không có nói dối là tính. Mình không nói dối thì người ta tin mình, nói gì ra ta cũng tin. Rồi mình không có bê bết thì sao? Trí. Tại vì sao? Tại người uống rượu là mất trí. Có ai uống rượu rồi mà nói đúng không? Uống rượu rồi nhiều khi ruột gan của mình có nhiêu trút ra hết. Nhiều khi mình có một người yêu giấu kín, tự nhiên bữa đó xỉn nói luôn. Xưa giờ không ai biết người yêu mình là ai, bữa nay nhờ xỉn ta biết mình người yêu mình là ai. Cho nên người đời á, Nho còn có học nhân nghĩa lễ trí tín. Thì đạo Phật có năm giới. Và bây giờ đại chúng cứ lấy cái năm cái này coi, phải là thế giới này nè. Đừng luận Phật tử không Phật tử gì. Cái thế giới này, con người này, ai sống trên thế giới này mà tu năm giới này, có phải là một thế giới an lạc không? Cho nên năm giới này nó không luận là của Phật tử. Bất cứ người nào muốn có hạnh phúc, bây giờ quý vị thấy một người đó là họ là Phật tử, họ đã quy y rồi, nhưng mà nói cái chuyện mà họ cờ bạc rượu chè thôi là gia đình nó cũng đổ vỡ, nó chỉ đừng nói những cái khác. Hay là bây giờ cái người đó họ quy y rồi, hoặc là Phật tử đi chùa dữ dội lắm, tuần nào cũng đi chùa hết, nhưng mà chuyên môn đâm bì thóc thọc bì gạo, nó nghe đầu này thọc đầu kia, ta nghe tên người đó ta ngán dữ lắm, riết rồi ta không có dám tâm sự gì đó. Hồi đầu ta thấy ta tưởng cũng hiền lành, ta dám tâm sự, tới hồi cuối cùng là không xong gì hết. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên cái đó gọi là nhân thừa là gì? Nghĩa là người Phật tử mình phải tin chắc rằng cái con đường mình sẽ đi tới là không bao giờ rơi rớt xuống nữa. Còn xuống nữa là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. ít nhất mình cũng ở cõi người chứ, thấp hơn nữa là mình dở rồi. Mình tu, mình thọ năm giới để làm gì? Để khẳng định từ đây, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tôi không xuống. Tôi tu lơ tơ mơ, tôi dở cỡ nào đi nữa thì tôi cũng ở cái cõi người. Mà trở lại cõi người này và cõi người biết chánh pháp. Nghĩa là khi mình trở lại cõi người, không bao giờ mình bị mất cái chủng tử, mất cái cơ hội gặp thiện hữu tri thức, gặp gia đình chánh tín. Quý vị nhớ trong Dược Sư nói, trong Kinh Dược Sư không? Trở lại làm người gặp những gia đình chánh tín, kính tin những cái điều gọi là chân thật đạo đức, chứ không có mê tín tà vại. Đó. Rồi bây giờ cái thứ hai là gì? Rồi cái khi mà mình giữ năm giới rồi, cái mình bước lên cái nấc thang thứ hai là mình thọ thập thiện. Thập thiện giới. Thập thiện giới gồm có gì? Cũng là năm giới này nè, nhưng mà chi tiết ra thành 10 phần. Hay nói cách khác là người nào mà tu 10 giới là thập thiện, là tu 3 nghiệp: tu thân, tu khẩu, tu ý. Tu thân có 3 giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, không làm điều đó. Tu miệng thì có 4 điều: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời ỷ ngữ, tức là dụ dỗ người ta, hoặc là nói những lời vô ích. Miệng tu 4 điều. Ý tu 3 điều: giảm tham, giảm sân, giảm si. Thay vì ta nói vô tham, vô sân, vô si, Pháp Hòa nói vô cái quý vị ngán, quý vị nói không tôi còn, thôi giờ giảm đi. Tu mà giảm tham, giảm sân, giảm si là mình thấy có kết quả rồi, phải không? Vậy thì bây giờ cái người mà thọ thập thiện đó, đi đâu? Họ về cõi trời. Bây giờ mình hơn cõi người bậc là cõi gì? Cõi trời. Cõi trời. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ so mình ở đây với một người thân của mình ở Việt Nam hay những cái xứ nghèo, mình đang ở cõi trời đó. Cái cõi của mình là ở cõi trời. À, mình bước, mình muốn bay xứ của mình, bây giờ quý vị muốn đi đâu? Đi ra mua vé lên mạng online, bút vé máy bay cái là bay vèo vèo làm tiên hết, phải không? Rồi mình muốn ăn cái là ở đây là mấy chén giấy, dĩa giấy nhiều lắm, ăn rồi khỏi giữa khỏi lao vậy thì khỏi chơi rồi. Mà thậm chí một mùa thu của mình thôi không biết bao nhiêu khăn, không biết bao nhiêu áo. Hồi xưa ở trên cõi trời thì ta mặc mấy cái dây lòng thòng, đúng không? Đi đâu là mình bây giờ là cũng lòng thòng kiểu đó. Mót thôi, thời trang của mình, cõi trời của mình là cõi mót thời trang này thôi. Cho nên người nào mà tu thập thiện thì khẳng định con đường mình đi là gì? Cõi trời. Cho mình phải biết mình tu tập về rồi mình đi đâu. Rồi cái thềm thang của mình là tu gì? Bây giờ đầu tiên là mình, người nào giữ tam quy ngũ giới là nhất định hết đời này có trở lại thì cũng cõi người chứ không có thấp. Và cõi người mà được thân tướng tốt đẹp, tại vì mình đoan chánh lời nói, mình đoan chánh đời sống của mình. Quý vị thấy người mà xỉn đi ngay không? Tại sao mình mà không uống rượu thì đi thẳng thôi. Còn người mà rượu chè rồi, nội cái rượu thôi chứ chưa nói là hễ vướng vô con đường cờ bạc là nó còn dữ dội nữa. Cho nên trong kinh nói rượu là không có tội, nhưng mà rượu là nhân gây ra các tội. Người uống rượu rồi thì không còn phân biệt, tại lúc đó cái tâm, cái trí của mình nó bị say, nó bị ngủ rồi. Rồi bây giờ người tu nhân thừa đó, ngũ giới đó, gọi là nhân thừa ngũ giới là cõi người ha. Người tu thiên thừa là thọ thập thiện là cõi trời. Rồi, cái đó, đó là cho phàm phu tam quy ngũ giới. Giờ tiến sang chút nữa, các bậc mà người ta nghe pháp tứ diệu đế, đời là khổ nè, rồi khổ làm sao? Quán cái đó, nghe rồi quán. Cái đó gọi là thanh văn thừa. Thanh văn là gì? Vậy thì cái quả chính của người thanh văn là gì? Là tứ quả thanh văn đó: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hớn. Quý vị cứ nghe cái chữ A-la-hán và hỏi tu sao để được làm A-la-hán. Uống nước La-hán quả nhiều thành A-la-hán. Vậy thì bây giờ mình đặt cho mình là A-la-hán là người tu gì mà được A-la-hán? A-la-hán là người tu tứ diệu đế. Tu là gì? Nghĩa là người đó nghe pháp tứ diệu đế và quán chiếu về cái tứ diệu đế đó. Thí dụ khổ, nguyên nhân nào mình khổ? Thường thường con người mình than khổ mà không chịu tìm nguyên nhân. Ví dụ bây giờ mình cái tự nhiên bây giờ cái nhà mình nó bị ngập nước, thì mình phải đợi nó rút nước rồi phải đi tìm nguyên nhân nào nhà mình bị ngập nước, tức là nhất định phải có một chỗ nào đó nó bể ống nước thì nhà này mình mới ngập. Vậy phải đi tìm cho rõ cái nguyên nhân đó để mà chữa trị nó. Thì thế gian con người chúng ta có khổ, chúng ta phải xác định khổ. Đúng vậy. Nếu mà nói về khổ thân thì bốn thứ. Sống là khổ nè. Quý vị thấy sống khổ không? Tu có khổ không? Sao không? Trời ơi, nội lo ăn không cũng khổ vậy. Lo ngủ cũng khổ vậy. Ngủ mà lạnh chịu đâu có nổi, phải không? Ăn thiếu chịu đâu có nổi. Mà ngủ mà, thí dụ nói bây giờ ngủ mà ngủ mà nằm dưới đất chịu không nổi, mà cho lên giường mà chung đông người quá âm thanh. Mà mới có 4 âm thanh thôi mà ngủ không nổi nữa, từ 8 âm thanh rồi sao? Thí dụ vậy. Cho nên sống khổ thì trong chi tiết cái sống khổ là gì? Đủ thứ nó chi phối trong đó. Rồi, sống khổ, già khổ. Già khổ không? Khổ. Già khổ lắm. Ăn giảm cái ngon, nhiều khi thấy thèm mà ăn nổi. Hồi nhỏ Việt Nam thèm không có ăn. Qua đây để cả đống nhìn thôi không dám ăn. Bệnh rồi, da bệnh rồi. Đó là chưa nói chân đau gối mỏi, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đó là bốn khổ của thân. Và bốn khổ tâm lý nè: ghét mà gặp, thương mà phải xa, muốn mà không được. Rồi cái thân này nó ngủ ấm xí thạnh, tức là nó thịnh nó suy, nó nóng nó lạnh, khổ. Đi ngoài đường thì lạnh muốn chết, quấn cho nhiều, vô đấy nóng muốn chết, ngồi lột từng lớp. Đó, xí thạnh mà. Khổ. Rồi nguyên nhân nào mình khổ gọi là tập. Tập đế nghĩa là nguyên nhân nào mình khổ. Rồi diệt. Diệt là gì? Diệt là sự vắng mặt của khổ. Khi mình rõ ra lý do mình khổ là tự nhiên tâm mình đã giải thoát. Rồi bây giờ tìm con đường nào hết đây, gọi là đạo. Đạo đế nghĩa là con đường hết khổ. Người nào nghe cái pháp đó, suy nghĩ về cái đó, tư duy quán chiếu về cái đó, chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn. Như vậy thì người mà tu tứ diệu đế đó chứng được bốn quả. Chứng bốn quả, mà quả cuối cùng, quả cao cao ráo nhất, quả mà lớn nhất của cái pháp của các vị thanh văn đó là chứng A-la-hán. Nhưng mà bây giờ mình có những người, người ta không có nghe pháp, người ta không có nghe pháp, nhưng mà thường ngày người ta quán các duyên của cái sự sinh khởi trong cuộc sống. Cái đó gọi là quán nhân duyên. Không ai dạy người đó hết á. Người đó do thấy các duyên sinh khởi mà tư duy. Người đó lên được bậc nữa gọi là duyên giác. Các vị duyên giác tu cái gì? Thanh văn á là tu tứ đế. Duyên giác á là tu 12 nhân duyên, quán thập nhị nhân duyên. Mà thập nhị nhân duyên á là thí dụ nè, cái này nó duyên với cái kia. Ví dụ như do vô minh, đây là mình nói theo cái căn bản thường nha, do vô minh mà chúng ta sống buông trôi theo cái vòng vô minh đó gọi là hành. Pháp Hòa ví dụ như sáng mình ngồi thiền, Rồi mình ngồi vậy nè, cái tự nhiên trong này nó nhảy ra, nó nói hồi nãy tôi đi ngang, tôi nhớ cái đường ngang cái kho thấy có cái mền mà mình có ghé vô rồi, mình ngó một cái để ráng nhớ coi nãy đâu, một lát rồi về lấy tối đắp mà phải lẹ chứ không còn à. Nó hành không? Nó vận hành đó. Đó, rồi xong rồi nó suy nghĩ nữa. Ờ mà cái mền này mình đem mình giấu chung thôi. Chị bạn mình chỉ hỏi mình không đưa nó kỳ. Thí dụ vậy đó. Nó ngồi đó mà nó cứ liên tiếp nó, cái dòng tư duy của mình nó lôi mình đi. Cái đó gọi là vận hành của tâm thức. Bây giờ mình ngồi thiền á là mình nhận ra những cái tâm hành mà nó đang biến chuyển trong tâm mình á, dừng nó đi, không có để nữa. Dẫn đi hoài mà rốt cuộc tới hồi tỉnh lại, ủa mình còn ngồi đây chưa lấy cái mền. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái chú Sa Di mà quạt thầy đó, nhớ không? Đó, chú tặng cho thầy chờ sắp vải mà thầy nói thôi thầy không cần, con cất đi. Rồi ổng ngồi ổng quạt cho thầy mà ổng phiền lắm. Ổng nói ông thầy gì đâu mà không có thương mình gì hết trơn. Phải chi mình đệ tử nó dâng sắp vải, mình nhận sắp vải rồi mình vò đầu nó, mình nói con giỏi con ngoan. Bộ tôi không biết sử dụng sắp vải sao? Tôi bán sắp vải này ra coi. Tôi cũng gầy dựng được sự nghiệp của tôi, ít nhất tôi mua được đàn vịt tôi nuôi. Rồi tôi cũng trở thành chủ của nông trại vậy. Rồi bà con lối xóm, mấy nhỏ xóm này thấy thích tôi giàu có. Rồi tôi cưới nó, tôi có con. Có con rồi tôi dẫn lên tôi khoe ông cho ông coi. Không? Cũng tại ông mà tôi. Rồi hai vợ chồng giành khoe con sao rớt đứa con xuống đất. Rồi giận quá lấy cây đập con vợ. Ai ngờ đâu đập nhầm ông thầy. Tại vì chú ngồi chú đứng chú hầu thầy mà chú cái dòng tư tưởng chú nó liên miên bất tận vậy đó. Nào là làm farm rồi cưới vợ rồi sinh con rồi ẵm con đi khoe thầy. Tới hồi đứa con nó rớt cái tức cái mình con vợ hư. Chở cái cán quạt lại đánh con vợ, ai ngờ đâu đánh cái cốc lên cái ổng giật mình, cái ông thầy nói con ơi đầu thầy chứ không phải con vợ con đâu. Ông thầy ổng biết được người đệ tử đang suy nghĩ cái gì. Đó. Tâm con người nó đi một mình, nó đi lén lút, đi rất xa. Kinh Pháp Cú nói câu đó đó. Tâm con người đi một mình, đi lén lút, đi rất xa. Có không? Có. Có nhiều khi mình thích một cái gì rồi là mình đi rất là xa. Trời giờ nghèo muốn chết vậy đó. Mà gặp cô đó nó ước gì tôi cưới được nàng. Để tôi mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Tới hồi nhìn lại, ủa giờ cái chén tôi, chén mẹ, đang cầm chén mẹ ăn xin đây. Tâm con người đi một mình, đi lén lút và đi rất xa. Và khi Phật nói câu kinh Pháp Cú đó là do cái chú Sa Di này, chú hầu thầy mà tư tưởng chú đi như vậy. Và khi mà chú bị chú quản hồn chú chạy đó, thì Phật mới giờ trưa mà Phật nghe tiếng chạy của một chú Sa Di, Phật hỏi vụ gì, thì người ta mới kể câu chuyện hai thầy trò. Đức Phật mới kết luận câu chuyện đó bằng một câu kinh Pháp Cú. Thì các vị mà Pháp Hòa trở lại là mình quán vô do vô minh. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, ví dụ ha, mình vô đây mình tu đi, rồi cái lỡ mình nói qua nói lại một hai câu gì đó, cái buồn phiền nhau, rồi gây gỗ với nhau, rồi giận hờn với nhau, rồi làm lớn chuyện ra. Đó, cái bây giờ mình mới nói do vô minh mà nó mới sanh cái hành nè. Nếu mà mình minh á là mình nói ủa mình vô đây mình làm gì, mình vô đây mình tu mà. Bây giờ lỡ cái chị kia chỉ nói một câu mà mình phật lòng rồi thì thôi mình đi chỗ khác. Chứ bây giờ mình gây gỗ như vậy, mình gây làm cho đại chúng mất vui hết, thì tự nhiên cái vô minh đó nó dẫn tới cái hành. Cho nên mình tu á là mình phải chuyển từ vô minh tới minh. Cái khác của đạo Phật là không thể chỉ nói vô minh rồi chịu trận với vô minh. mà mình phải làm sao cho mình minh. Dạ, cho nên nhận ra cuộc đời là khổ chưa đủ, anh phải làm sao để cuộc đời anh từ bớt khổ tới hết khổ. Cái đó là cái quan trọng và cái tu tập của đạo Phật. Chữ tu của đạo Phật nó nghĩa là vậy đó. Chữ tu của đạo Phật là cái nghĩa là anh phải làm sao để từ cái bờ khổ này anh tới bờ vui. Chứ không phải là anh, không phải là mình mặc cái áo tràng, mình gõ mõ tụng kinh, mình làm những cái đó gọi là tu. Cái đó được, cái đó là phương tiện trợ duyên cho mình tu. Nhưng mà cái chính yếu tu là làm sao chúng ta thấy rằng mình khác hơn hồi hôm qua. Tạc nhật dạ xoa tâm, ngày hôm qua mình là tâm của dạ xoa. Kim triêu Bồ Tát diện, sáng nay mình là mặt của Bồ Tát. Thành thử ra cái tu của mình là mình phải thấy là hôm qua mình đã khổ, bữa nay mình vui. Ví dụ có những Phật tử lên nói Pháp Hòa hoặc là gửi thơ: thầy ơi, 3 tháng trước con là một người khổ đau cùng cực, nhưng mà 3 tháng gần đây niềm đau nỗi khổ đó có giảm đi nhờ những bài pháp. Đó, tu đó. Cho nên quý vị ở đây, quý vị tu từ 1 ngày tới 4 ngày, mà nếu sau khóa tu này quý vị ra về mà lòng mình thanh thản, mình thấy mình có một niềm an lạc sau khóa tu, thì mình biết là mình tu đúng. Còn nếu mình đi về mình nói tôi thề tôi không tới đây nữa, tôi thề tôi không gặp cái bà đó nữa, mà tôi thề mai mốt tôi dò danh sách trước rồi có bà là tôi đi, có ổng là tôi không thèm, là mình biết là mình tu trật rồi. Mình tưởng đâu là mình vô đây mình gặp toàn bác sĩ. Nhớ, bệnh viện lúc nào bệnh nhân cũng nhiều hơn y tá, bệnh viện lúc nào cũng bác sĩ ít hơn bệnh nhân. Cho nên nếu mà mình nói trời ơi sao đây toàn là dân gì, đẩy bệnh nhân ở đây là bệnh nhân nhiều hơn bác sĩ. Y tá là một người y tá phải chăm sóc tới 10 bệnh nhân lần, và mình cũng là một trong những bệnh nhân. Có cái ông đó, ông mổ ruột. Ông mổ ruột xong rồi người ta dặn ông không được đi. Ông đi đã rồi ông thấy đồ ăn sao đứt chỉ, lòi đồ ăn ra. Ông thưa bác sĩ, nói mai không kỹ. Ta mai là kỹ nhưng mà ta anh không có thực hiện đúng những cái công thức ta dặn thì anh thưa sao được. Chờ cái người mà duyên giác á, là người ta quán cái 12 nhân duyên á, thì hồi nãy Pháp Hòa nói theo cái thứ tự xưa giờ mình học á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thức là cái phân biệt, phân biệt phải quấy đúng sai, vàng đỏ trắng vàng. Nhưng mà rồi cái phân biệt đó chỉ làm mình thêm rối rắm chứ chẳng được gì. Pháp Hòa ví dụ chiều nay mình ăn gỏi cuốn phải không, chấm tương. Chấm xong, trời, tương này chua hơn hôm qua ha. Dở. Phải nhảy tôi biết để tôi pha. Pháp Hòa ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ đại chúng nghe nè, nếu như mình ăn cái miếng tương hôm nay á, mình nói nó dở hơn hôm qua á, thì nó là tương của ngày hôm qua. Tương qua không còn, mà mình đem cái tương hôm qua để mình phân biệt với cái tương hôm nay, mình nói ra một câu không giải quyết vấn đề mà mình đang làm buồn lòng cái người nấu. Có vô minh không? Ai làm cho mình ăn? Mà cái hôm qua thì không có, cái hiện tại thì không thưởng thức. Đã vậy rồi còn nói thêm câu trừ cái thức nhận biết của mình nữa, làm cái người buồn, người ta nấu buồn, người ta nấu ta không mệt, mà ta nghe câu đó ta muốn xỉu luôn. Vậy thì trong cái thức nó có vô minh không? Có. Quán như vậy đó, chứ không phải quán thứ lớp là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Mà trong thức nó vẫn có vô minh. Anh không có vô minh sao anh nói đó? Trong hành có vô minh không? Có. Tại nếu anh mà có minh là anh dừng cái liền, anh không bao giờ tiếp tục. Vậy thì nhớ là thập nhị nhân duyên á, nói là nói thứ lớp, chứ thật sự trong một cái mà nó có tất cả cái khác, chứ không phải là chỉ có vô minh. Trong vô minh có khổ không? Có. Có chứ. Giây phút nào anh vô minh là giây phút đó anh khổ. Giây phút nào anh minh là anh hết. Cho nên hồi xưa giờ mình nói là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Cái thức là cái phân biệt. Rồi chính cái phân biệt anh duyên vô cái gì? Duyên vô cái tên và cái tướng. Danh là cái tên gọi, sắc là cái tướng. Ví dụ như bây giờ mình nhìn này nè, cái mình nhìn sắc đó, mình nhìn sắc đó mình đi kêu tên nó Lily. Nó không, nó Ly Lết. Rồi Lết với Ly gây lộn. Nhưng mà rốt cuộc nó vẫn là nó. Và trong cái phân biệt mà ngồi nói đó, nó có vô minh, mà vô minh nó diễn tiếp. Rồi con mắt là bà, tôi tức bà quá, bà lỡ đây bà nói cho tôi nghe bông này bông gì, lôi người thứ ba vô. Hồi nãy hai người gây chưa đủ, lôi người thứ ba vô. Rồi tôi kêu bà đó tới, nó nói cho bà biết. Rồi cái bà thứ ba bà lao vô nữa, cái bà làm sao? Bà vô minh chung, bà là cộng nghiệp. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thì mình học Phật á, là mình phải thấy trong một cái này nó có những cái kia, chứ không phải chỉ một mình nó. Cái đó gọi là tu. Bây giờ mình tu là mình phải hoành, tu hoành thiên hạ. Tu là nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập vậy đó. Giờ mình ngược lại, vô minh tu sao cho minh. Mình hành mình phải dừng cái đó. Còn cái thức á, là mình lấy cái trí, tu chuyển thức thành trí. Đó, cái đó là cái chỗ kết quả của người tu. Cho nên người nào mà quán được như vậy, thấy được như vậy, chứng được quả gì biết không? Bích chi, bích chi Phật. Có nghe danh từ bích chi Phật không? À vậy thì bây giờ quý vị nghe bích chi Phật, nó ổn bích chi Phật này ông tu cái gì? À chắc ông ăn bột bích chi nhiều. Bích chi Phật là cái quả của người quán nhân duyên. Giống như là hồi nãy mình nói, người nhìn vô cái người, thí dụ bây giờ mình nhìn vô cái người đời này, thấy họ thân tướng đoan nghiêm, nhà cửa tốt, biết người đó đời trước có tu ngũ giới khá tốt. Mà bởi đời này biết tu ngũ giới nữa, đời sau tăng nữa, đẹp nữa. Chứ có nhiều người nói không, tôi muốn lên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Thì mấy Phật á, Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Địa Tạng, Quan Âm gì là có hợp đồng hết, có contract hết. Phật Thích Ca ở đây, Ta Bà, Phật Di Đà, Tây Phương, Đông Phương có Phật Dược Sư, đau heo, ở dưới kia có Địa Tạng, các ngài trấn hết rồi. Mình tu ở đâu, mình lọt vô đâu cũng có mấy ông, mấy ông cụ giúp cho mình. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa là thanh văn, duyên giác. Vì duyên giác đó là tên khác của một vị gọi là Bích Chi Phật. Mà Bích Chi Phật còn có một tên nữa gọi là độc giác. Độc giác là gì? Là giác toàn đồ độc. Đồ độc là đồ gì? Đồ xịn. Độc giác là không thầy chỉ dạy, tự mình đơn độc một mình mà mình chứng ngộ được cái quả đó. Độc giác. Độc giác là được dịch nghĩa từ chữ Bích Chi Phật. Chỉ vì chữ Bích Chi là tiếng Phạn, Bích Chi là tiếng Phạn, dịch nghĩa là độc giác. Mà người Bích Chi Phật hay độc giác này chứng quả được cái đó là do tu cái gì? Do quán nhân duyên. Đó là thèm thang đó, thèm thang tu chứng đó. Cũng giống như là mình á, trong xã hội cũng vậy, trong một cái công ty nó cũng có những người họ học được cỡ nào thì họ được cái chức cỡ đó. Accounting nó cũng nhiều loại lắm chứ đâu phải là một loại accounting. Hay là mình là một giáo viên về toán, nó cũng nhiều loại toán, toán phổ thông, cái toán gì chuyên về cái gì. Một người mà khi mà mình tu tập đó, nó cũng có từng bậc vậy đó. Chứng được nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa. Mà thanh văn là chứng bốn quả. Người tu theo thanh văn này, tứ diệu đế là chứng được tới bốn quả là. Mà quả đầu tiên nhất là tu đà hoàng. Tu đà hoàng nghĩa là người đó bây giờ không còn bị lui sụt nữa, đi vào cái dòng thánh rồi, ví dụ vậy. Cho đến khi nào người đó chứng quả A-la-hán. Rồi, thanh văn, duyên giác, và duyên giác là quán thập nhị nhân duyên. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là ngay cả khi mình quán về tứ cái gì, bát chánh đạo cũng vậy. Ví dụ bát chánh đạo mình học á, thứ lớp là gì? Đầu tiên là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nè, nếu mình đi cái đó là mình nói cho nó có 8 thứ, chứ thật sự bây giờ mình quán sâu là mình thấy là trong chánh kiến có chánh tư duy không? Có chánh niệm không? Có chánh tinh tấn không? Có. Trong một mà nó có tất cả. Cũng giống như quý vị cầm một miếng chả lên, nói đây là chả hấp. Mà thật sự ra trong chả hấp này nó có tàu hũ, nó có bún tàu, nó có nấm mèo, nó có tiêu, nó có gia vị đủ thứ hết. Thì cũng như thế, trong một nó có tất cả. Cũng như là nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Trong cái vô minh nó có hành. Tại vì anh không có hành thì làm gì anh vô minh triền miên khói lửa vậy? Trong vô minh vẫn có thức. Tại vì anh có cái thức phân biệt cho nên vô minh quá. Càng phân biệt càng vô minh. Hãy nói ngược lại là trong thức vẫn có vô minh. Trong vô minh vẫn có danh sắc. Tại vì anh không có danh sắc, sao anh bị dướng vô danh sắc cho nên vô minh kiểu đó. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi á, mình những lúc mà mình khởi cái tâm vậy, cái mình dừng lại, mình nói thôi đừng nói, người ta làm cho mình ăn. Như nãy mà thấy rõ ràng không? Cái hôm qua không còn, cái hiện tại là người ta làm cho mình ăn mà không thưởng thức. Rồi đem cái không còn lại để nói với cái hiện tại, để làm buông lòng cái người đang hiện tại đây. Quá chừng là dở. Mà trong cuộc sống chúng ta cứ như thế mà chúng ta làm. Mặc dù chúng ta nói là chúng ta tu tập rất là nhiều, nhưng mà chúng ta thiếu cái phần tư duy đó. Cho nên rồi mình tu thiệt là nhiều, nhưng mà rồi cũng lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa gan là dưa hấu là cậu lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu. Vì nó cứ đi vòng vòng vậy đó. Đồng gì đồng bạc, bạc gì bạc tai. Son gì son tàu, tàu gì tàu chuối, chuối gì chuối hột, hột gì hột tiêu, tiêu gì tiêu sọ, sọ gì sọ ma, ma gì ma da, da gì da trồn, trồn gì trồn đèn, đèn gì đèn sáp, sáp gì sáp môi, môi gì môi son, son gì son tàu. Son gì son tàu, tàu gì tàu chuối, chuối gì chuối hột, hột gì hột tiêu. Cái lẫn quẩn vậy đó. Cho nên đại chúng mình tu á, và khi mình hiểu được cái pháp tu rồi, mình thấy tu rất nhẹ nhàng và tu thiết thực trong cuộc sống vậy. Bất cứ cái gì nó xảy ra, mình cũng có thể dừng lại để mình thấy được các pháp tu trong đó. Thì mình duyên giác rồi phải không? Thanh văn duyên giác. Rồi tới Bồ Tát. Pháp Hòa nói vậy để nếu mình thấy là ủa mình tu có được kết quả gì không? Được chứ. Được chứ. Nếu mà anh tu ngũ giới là anh trở lại làm người thân tướng đoan trang. Anh tu thập thiện là anh làm tiên bay bổng. Anh tu anh thường nghe tứ diệu đế, anh quán tứ diệu đế. Nhưng mà quán tứ diệu đế là để thấy khổ rồi con đường hết khổ, chứ không phải khổ rồi đi tiếng nhạc khổ nghe nha. khi tôi sanh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo. Rồi, cái này là nghèo rồi còn hát những cái bài nhạc trong nghèo luôn trong nữa mới chịu. Thanh văn duyên giác Bồ Tát. Bây giờ quý vị thấy được cái chỗ, cái thành tựu của các vị tu tập ha. Rồi bây giờ nói tới Bồ Tát. Bồ Tát là con đường cao nữa. Con đường này là con đường độ tha. Hồi nãy tất cả những con đường nãy là con đường tự độ. Từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác, tự độ hết. Bồ Tát, nghe chữ Bồ Tát là thấy cái người đó làm gì đó. Từ bây giờ mình thành một cái hiểu phổ thông rồi đó. Bây giờ người đó ta làm gì cho mình đó, ôi anh là Bồ Tát, chị là Bồ Tát. Nghĩa là lăng xả, không có nghĩ tới mình mà nghĩ tới người khác. Giờ các vị Bồ Tát này á, phát nguyện sao? Tu gì? Các vị Bồ Tát này tu bốn câu: chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Nhưng mà không phải phát khơi khơi. Do đâu mà anh có được cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Do tứ diệu đế. Do anh thấy cái khổ của chúng sanh quá trời quá đất, cho nên anh phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Lấy cái gì để làm đối tượng phát nguyện câu đó? Cái khổ của chúng sanh. Cũng giống như mình nói á, tôi nguyện từ nay về sau tất cả tiền thiếp của tôi sẽ cho người nghèo. Mình nói ví dụ vậy. Do đâu mà anh phát nguyện là đưa tiền thiếp cho người nghèo? Vì anh thấy cái người nghèo đối tượng của cái tiền thiếp mà anh để anh phát lấy cái tiền thiếp anh cho người ta, là do anh thấy được người nghèo. Hoặc là mình đi xuống dưới, mình đi xuống dưới quê, mình thấy một cái nơi mà nuôi toàn trẻ mồ côi không, thì thấy tội nó quá cho mình về mình phát nguyện. Sau này mỗi tháng tiền lương của tôi trích 10% cho các em nghèo, các em mà mồ côi. Đối tượng. Cho nên á, chúng cái vị Bồ Tát mà phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là do quán tứ diệu đế và thấy rằng cái khổ của chúng sanh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn do đâu? Do tất cả những nguyên nhân mà làm chúng sanh khổ. Ví dụ như gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Phóng qua ví dụ như giờ cái cô đó là cổ làm lạc cái túi đồ của cổ. May là cổ tìm ra rồi là. Chứ nếu mà cổ tìm không ra đó là hai ngày nay cổ tu mà cái đầu cổ nó nghi. Cái đó là sự thật thôi. Giờ nó ở đâu? Rồi cái gói đồ của tôi ở đâu? Và ai là người lụm được cái gói đồ đó mà không trả? Tham sân khổ. Bây giờ thầy có nói thầy hít vô khỏe, thở ra nhẹ, nó già thở ra nặng. Hít vô lạc. Lạc này không phải ăn lạc mà mất. Ví dụ vậy. Chứ cái nguyên nhân của khổ có 10 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Mà khi nói tới cái kiến là bắt đầu nó chi tiết của cái kiến nữa. Cái thấy đó, tà kiến. Kiến nó cũng nhiều lắm đó nha. Cái thấy nó cũng nhiều thứ lắm mà. Thấy có một bên gọi là biên kiến. À, ví dụ như giờ mình ngồi ở đây mà thấy cái bàn xấu quắc, tại ngồi góc này. Nhưng mà ở trước tôi ôi nói gì kỳ vậy, cái bàn nó đẹp, tại anh ngồi trước. Vì anh nói gì anh cũng thấy có một bên à. Mà quý vị để ý coi, ai mà tới kể gì mình nghe đó là mình nổi anh hùng lên liền. Để vậy hả? Nói vậy hả? Để tôi không nghe đằng kia. Tới hồi lợi lôi người ta ra, ta nói trời ơi chị không phải vậy đâu, để tôi kể cho nghe. Sao không nói sớm? Tôi nói tôi muốn nói cho anh nghe, anh có nghe đâu. Anh mới nghe có một bên là anh nổi anh hùng anh lên rồi. Đó là biên kiến. Cái kiến nó cũng có biên kiến, tà kiến. Kiến thủ tức là mình giữ chặt chắc cái cách của mình. Cái hồi đó Pháp Hòa giữ sổ cho chùa đó, năm Pháp Hòa 17 tuổi là bắt đầu ra làm việc lo sổ sách cho chùa. Mà khi mà đưa cái đóng sổ cho mình là không hề chỉ dẫn cách làm, tự Pháp Hòa phải mò mẫm để mà làm sổ sách cho chùa. Thậm chí ký một cái check không biết ký, và đi lượm mấy cái check cũ của người ta rồi ngồi dò là cái hàng này viết làm sao, viết cái gì, hàng thứ hai viết cái gì. Rồi tự vẽ mấy cái khuôn trong tờ giấy đó, rồi để ghi chú. Cực quá chừng. Mà làm vậy mình cực xong rồi cuối năm mình đem sổ lên cho accounting, nó còn chặt tiền nặng hơn nữa. Là tại vì nó tất cả nó phải vô máy trở lại hết, nó tính thời gian mình làm. Bây giờ nó có những cái hệ thống làm rất là hay. Chỉ cần mình để enter mấy cái number rồi là nó vô đâu vô đó hết. Khỏe quá chừng luôn. Mà Pháp Hòa không biết làm. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói không, tôi không theo mấy cái này đâu, tôi theo cách cũ của tôi. Đấy, cái này là kiến thủ này. Anh biết cách của anh là đúng, cái đó của 20 năm trước. Bây giờ người ta có những cách nó rất là hay. Cũng giống như bây giờ trên website của chùa đó. Hồi đó là chùa chỉ bỏ lên cái form mà giấy gì đó, scan cái form để lên, rồi quý vị phải download cái form đó xuống, rồi quý vị điền, rồi quý vị phải gửi về. Bây giờ khỏi cần. Quý vị điền thẳng vô trong cái đó luôn, rồi gửi về là chùa nhận được. Sao mình không làm? Trời, chị mình làm nó sướng muốn chết, mà tại sao mình không làm? Nó có những cái nó hay hơn, mà tại sao mình cứ phải giữ chặt cái cách của mình, để rồi mình không có mở mang. Quý vị biết không, Pháp Hòa thích mấy cuốn sách kinh lắm. Rảnh là Pháp Hòa ngồi và coi. Nhưng khi Pháp Hòa muốn lấy mấy bài kinh đó xuống in ra để giảng riêng là nhờ trên internet lắm. Cho nên Pháp Hòa cảm ơn những vị nào ta đưa kinh điển lên trên internet dữ lắm. Tại vì những lúc rảnh là Pháp Hòa ngồi tra những cuốn sách đó và mở ra và tra. Nhưng mà khi cần nó, vì cái cuốn nó dày quá để vô máy photocopy rất là khó. Chỉ cần vô đúng cái bài kinh đó, lấy riêng cái bài kinh đó, bỏ rồi một cái font, một cái mở một cái page khác thì nó riêng bài kinh đó rồi. Cái là mình có tài liệu mình giảng ngay. Mà thậm chí muốn nữa là copy ra cho mọi người bản, tiện lợi vô cùng. Như là vừa rồi quý vị học kinh vậy đó, học kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn nè, kinh Bảo Tích Lậu Hòa Trích đó, là in ra rồi làm từng tập nhỏ nhỏ, học kinh nào phát kinh đó, tiện lợi vô cùng. Tại sao không học? Mấy ngày nay là đang ngồi mằn mò học cái cách chuyển những cái font chữ. Tại vì có những cái bản kinh đó người ta xài VNI, đem ra nó chạy chữ. Bây giờ phải học cách làm sao chuyển nó từ VNI ra Unicode font, để mà mình đọc được những cái bản kinh mình muốn mà mình sử dụng được. Rồi bây giờ chấp nó không, tôi thích vậy đó. Đi đâu ông cầm cuốn kinh bự tổ bố nặng muốn chết luôn mà hỏi sử dụng mấy trang trang à. Đó là mình kiến thủ. Rồi giới cấm thủ là gì? Là mình giữ chặt những cái gì mình học hiểu. Quý vị nhớ ha, Đức Phật dạy chúng ta giữ giới. Nhưng mà có những trường hợp mình vì cứu người mà mình làm cái việc đó mà không hề gọi là phạm giới hay là vi phạm đạo đức. Nhớ câu chuyện ông thầy ẵm cô gái qua sông không? Đó. Nếu mà cái người không hiểu thì nói trời ơi, thầy phạm giới rồi, thầy dám đụng vô một cô gái. Rồi để trong lòng, rồi tuyên truyền cái chuyện đó ra. Cuối cùng lại nói nghe ông thầy. Ông thầy nói trời ơi, tôi để cô gái đó xuống ở dưới bờ hồ đó từ hồi bữa đó rồi mà thầy còn ôm thầy cổ tới đây à. Đạo đức ở đâu mà khi thầy nói thầy giữ giới thầy là đạo đức phải không? Mà thầy cháy người ta chết mà thầy gọi là giữ giới làm sao được? Bây giờ thầy giữ được cái giới gọi là gì? Giới là không đụng, không ra chạm người nữ. Nhưng mà cuối cùng thầy phạm giới sát sanh. Thầy thấy thầy chết mà thầy không cứu. Thật ra là quý vị thấy được không? Không có giới cấm thủ là có những cái giới, có những cái vấn đề mà mình phải ngay lúc đó phải giải quyết như vậy, phải hành xử như vậy. Cũng giống như nhiều khi mình coi phim tàu vậy đó. Cái anh bị động ngay cái vai này nè, cái phải mở cái vai anh ra mà e thẹn dữ lắm. Rồi cuối cùng bây giờ muốn hút cái độc đó ra phải làm sao? Phải làm việc đó thôi. Cho nên giới mình giữ khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Lúc nào mình phải mở, lúc nào mình ngăn lại, lúc nào mình phải giữ, còn không là mình sẽ vi phạm. Khai, giá, trì, phạm là bốn cách giữ giới của đạo Phật. Thì vậy các vị Bồ Tát lấy khổ của chúng sanh làm cái đối tượng. Vậy thì chúng sanh khổ cho nên Bồ Tát phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bồ Tát thấy nguyên nhân của các khổ cho nên Bồ Tát mới phiền não vô tận thệ nguyện độ. Diệt là sự vắng mặt của khổ, phải không? Đó là cái chỗ cuối cùng mình muốn, cho nên gọi là gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhưng mà anh muốn thành được cái chỗ đó, anh không thể từ giả các pháp môn tu, cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học là đạo đế. Thấy được cái đạo đế cho nên đạo đế quá chừng cách để chuyển khổ, cho nên phát nguyện Phật pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại vì pháp môn nào cũng có thể cứu mình hết khổ, nếu mà cái pháp môn đó mình nói đúng. Mấy anh Mỹ mà hay gọi, hay email về chùa lắm. Tôi muốn tới dự lớp thiền, mà tôi muốn biết là lớp thiền có trả tiền không, và bắt buộc mọi người ngồi dưới đất hết hay là có thể ngồi trên ghế. Thì Pháp Hòa mới nói là anh không cần phải trả tiền, và anh có thể ngồi dưới đất hay ngồi trên ghế tùy theo sức khỏe của anh. Có một ông mới gửi cho qua cái email vào tối là tôi đọc trên website của chùa, tôi thấy chùa có một cái retreat center tôi rất thích. Và thí dụ như lúc nào tôi cần một ngày yên tĩnh tôi có thể ra đó được không? Welcome. Ông nói tôi không cần gì hết. Nếu mà chỗ đó có được một cái microwave cho tôi cũng mừng, để tôi hâm những cái thức ăn nhẹ của tôi thôi. Vì tôi cần một ngày yên tĩnh. Tại sao mình không cho? Tại vì có những người người ta khổ nhưng mà ta chỉ cần một ngày người ta lắng tâm thôi là người ta có thể giảm khổ được 3 tháng. Giống như mình cho người ta uống viên thuốc đó mà người ta hết khổ được, hết bệnh được vài tháng. Chúng sanh sao hết bệnh mãi mãi được. Nhưng mà người ta bớt khổ là mình hạnh phúc. Quý vị thấy sáng quán nguyện Bồ Tát không? Niềm vui của người chính là niềm vui của mình. Thấy sự thành công của người là thành công của mình. Chờ hồi chiều này trên Trúc Lâm cũng vậy, chiều hôm qua về đi đám. Rồi là lớp thiền ở trên Trúc Lâm bữa nay thứ sáu nè, mấy thầy phải lo trên đó. Giờ chiều nay thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng luôn lo lớp thiền. Pháp Hòa thấy mấy người Tây vẫn tinh tấn đi lớp thiền và vui lắm. Vì bây giờ sau bao nhiêu năm mình làm, bây giờ đệ tử tiếp nối và vẫn giữ được cái lớp thiền, vẫn giữ được những tháng một lần một ngày để cho họ tu tập từ sáng tới chiều. Và có những người đã đi lớp thiền từ năm 1997. Pháp Hòa mở lớp thiền cho người Tây Phương mỗi thứ sáu từ năm 97, khi chùa Trúc Lâm vừa cất xong. Cất xong tháng 7 là tháng 9 Pháp Hòa mở lớp. Và lớp đó duy trì cho tới bây giờ. Có khi nó mấy chục người, có khi nó chỉ có mấy người, nhưng mà không bỏ. Rồi bây giờ ở đây là mỗi tuần ngày thứ tư vẫn mở lớp thiền cho người Tây Phương ở địa phương này. Và các thầy thay phiên nhau lo cho lớp. Thậm chí có nhiều tuần có người à. Nhưng mà Pháp Hòa vẫn khuyến khích các thầy làm. Thì Pháp Hòa mới nói con thấy như vậy, con mới thấy rằng độ chúng sanh đâu có dễ, phải không? Trong ngàn người mà tại sao chỉ có người tới? Mà một người đó tới mà con tiếp được họ là mình đặc biệt. Thường cái nhiều khi á, mình thiếu 99, mình đã có 99 sen, chỉ cần thiếu 1 sen nữa thôi là đành đồng. Ai đó cho mình 1 sen lúc đó là mình trời ơi, quá chừng vui. Tại vì thiếu 1 sen thôi thì mãi mãi nó là 99 sen chứ không thể gọi là 1 đồng. Thì cái người mà tới đó, họ cho con được, họ mặc dù con nói là con dạy họ gì, nhưng mà đối với thầy á, là thầy nghĩ rằng họ dạy cho con. Họ dạy cho con một bài học nhẫn nại trong công việc độ sanh. Họ độ được cho con là trong cái công việc là bền chí, không nản lòng. Chứ ví dụ như là mình là nấu mì gói ăn là chuyện dễ rồi. Còn nấu những món đặc biệt mà mình nấu thành công, cái đó mới để nói. Mà người mà thành công được như vậy họ đổ không biết bao nhiêu lần những cái món bột, những cái món bánh mà họ đã làm ra. Thì bây giờ trở lại Bồ Tát nè, cái chỗ chứng quả của Bồ Tát. Hồi nãy á, thưa đại chúng là Thanh Văn có mấy quả? Mấy quả? 4 quả. Duyên giác là 1 quả, là độc giác thôi. Còn Bồ Tát á, là 50 giai bậc, chứ không phải thường ạ. Tại sao? Tại vì hồi nãy mình tự độ thì sao cũng được, nhưng mà mình lăn xả ra đời mình độ người á, mình không đủ những cái, những không đủ những cái yếu tố á, là mình lung lay. Phóng vào ví dụ thôi. Phóng vào ví dụ như bây giờ á, mình muốn đi ra ngoài mình làm việc, muốn xin việc làm thì trước hết ở cái xứ Mỹ này, xứ Canada này, muốn đi ra ngoài xin việc thì trước hết phải có gì? Thứ nhất là ngôn ngữ, thứ hai là sức khỏe, thứ ba là điều kiện xe cộ. Thí dụ vậy đi. Thì anh không có cái đó làm sao đi làm? Bây giờ ở đây muốn bảo lãnh ai ở lại Canada đó là chính phủ bắt đi thi à. Đi thi tiếng Anh á, mà chưa trình độ phải lớp 12 á, không biết tiếng Anh là họ nói là du nói du ở đây du làm việc mà du không biết tiếng Anh làm sao? Cho nên là bắt buộc phải đi thi. Mà thi là thi viết, thi nói, thi nghe. Thì người nào mà lười học là rớt. Thì bây giờ á, ở đây cũng vậy. Pháp Hòa đem cái ví dụ đó cũng như là Bồ Tát á, hồi nãy á, Thanh Văn á, chỉ cần quán nhân duyên vậy, nghe tứ đế, quán tứ đế, tu tứ đế là thành. Nhưng mà mình muốn lăn xả làm Bồ Tát khó lắm. Bồ Tát lấy ba điều. Hồi nãy là tứ nguyện phải không? Tứ hoằng thệ nguyện phải không? Bồ Tát còn tu sáu độ. Sáu độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bồ Tát còn phát nguyện ba điều. Nhiếp luật nghi giới là nguyện không làm ác. Nhiếp thiện pháp giới là nguyện làm việc lành. Nhiêu ích hữu tình giới là độ chúng sanh. Phải có những cái nguyện như vậy mới gọi là Bồ Tát. Tại vì anh làm một vị Bồ Tát là gì? Bồ Tát là đại sĩ. Chữ Bồ Tát là đại sĩ. Đại sĩ là một người có tâm nguyện lớn. Thí dụ mình kêu, mình gọi Quan Âm đại sĩ, ý muốn gọi Quan Âm Bồ Tát đó, nhưng gọi là đại sĩ. Quan Âm thị sĩ, thị sĩ cũng nghĩa của Bồ Tát luôn. Thị sĩ là gì? Là khơi cho người ta cái sự giác ngộ ngay từ buổi đầu, gọi là thị sĩ. Thì bây giờ nếu muốn đi được trên con đường của Bồ Tát và thành tựu được đến cái quả vị của mình, thì trước hết người Bồ Tát này phải có đủ 10 thứ, gọi là thập tính. Hay nói cách khác là thập tính tâm. Nhưng mà nói gọn là thập tính, nghĩa là 10 cái tâm về niềm tin. Không có cái này thì không thể nào làm Bồ Tát được. Nhưng mà tổng cộng có 50 nha. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Rồi chứng được 50 cái tầng này nè, anh mới nhảy lên làm đẳng giác. Đẳng giác là gì? Là sự giác ngộ không có ngừng nữa, nó liên tục, đến khi nào anh đạt được một cái nữa gọi là diêu giác, là thành Phật. Vậy thì người muốn thành Phật không phải bụng cái thành liền, mà họ phải trải qua những con đường chứng này. Thí dụ mình gọi Phật á, là đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là vượt qua cái con đường của Bồ Tát đó, thành sắp sửa thành Phật đó. Người nào mà tới đẳng giác là sắp sửa làm Phật đó. Rồi khi nào mà họ diêu giác vào thành Phật, thì trước hết là có phải có thập tính. Thập tính là gì? Là 10 cái địa vị, 10 cái giai vị, cái stage, cái giai vị để mà mình trụ được cái đó, mình trú trong cái tâm đó để mình vững con đường của mình đi. Thứ nhất là phải có tính tâm. Rồi thập tính mà, thập tính thì trước hết phải có cái tâm mình phải có niềm tin lớn. Thưa đại chúng, tính là nền tảng của tất cả công đức. Tại vì mình làm gì mà không có niềm tin là không thể được. Có một chị ở đây nè, chị đi bác sĩ và bác sĩ nói với chị là chị có mang và đứa con chị sẽ sinh ra là nó bệnh. Nó bệnh gì? Syndrome gì đó, Down syndrome. Thì chị mới lên chị khóc. Thì Pháp Hòa nói chị ơi, bây giờ á, mình đâu có làm gì được. Thôi bây giờ nếu mà chị tin tưởng vào cái phước của mình và cái oai đức của Tam Bảo, chị lại Đức Quan Âm, chị lại Tam Bảo, chị cầu nguyện. Cái tâm của Pháp Hòa chỉ nghĩ đơn giản là dạy cho chị trì kinh, để chị đừng suy nghĩ cái điều tiêu cực về bệnh tật con mình nữa, cho mình một niềm tin, một cái sức sống. Ý Pháp Hòa là vậy thôi. Nhưng mà mình lấy Phật ra mình hướng chị. Chứ nếu mình nói là chị ơi, mỗi ngày chị nhớ tới tôi là không được rồi. Nhớ Phật, lấy Phật làm cái điểm tựa để mình đi lên. Thì một tuần lễ là chỉ ra Tây Thiên đây ít nhất cũng phải 4 lần. Chỉ ra chỉ lại Đức Quan Âm, chỉ quỳ dưới chân Đức Quan Âm và chỉ nguyện. Bên cạnh đó Hòa dạy cho chị trì kinh. 2 tuần lễ sau chị lên chị nói bác sĩ nói clear rồi, bữa nay đứa nhỏ bình thường. Bữa nay là 5 tháng rồi đó, 4-5 tháng rồi đó. Ông chồng mới lên công quả ngày hôm qua. Thì Pháp Hòa xưa đại chúng là nhiều khi á, cái mình tin tưởng, cái tâm mình nó hướng một cái điều tích cực á, thì nó không còn nghĩ tới tiêu cực. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đi giảng á, Pháp Hòa mệt ghê gớm lắm. Có nhiều ngày Pháp Hòa giảng 5 buổi, một ngày chủ nhật giảng 5 thời, mỗi một thời 2 tiếng đồng hồ. Giống như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Virginia, ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 5 thời pháp. Buổi sáng giảng tiếng Việt 2 tiếng, chưa kịp ăn cơm giảng cho gia đình Phật tử tiếng Anh 1 tiếng, rồi đi ra ngoài hội trường giảng 2 tiếng, rồi đi qua một cái đạo tràng để mà thăm quý Phật tử nhắc nhở 1 tiếng. Xong rồi 10 giờ đêm ghé cái chùa kia, tưởng đâu được ăn, rốt cuộc rồi ăn không có mà được nói. Ta kêu ăn nói mà rốt cuộc không được ăn mà được nói. Nói 10 giờ đêm bắt đầu nói, nói tới 11 giờ. 5 thời pháp trong một ngày chủ nhật mà không ăn uống gì nguyên ngày. Mà trong khi đó những vị đi theo là lê lết. Rồi có nhiều vị nói trời ơi, tụi con đi theo thầy á, thân thể thì lên mà ta tinh thần thì mệt xuống dốc. Tại sao phải không? Đi tới đâu ta cũng cho mình ăn. Thì đi theo thì cứ ăn, nhưng mà ngủ không đủ, làm việc quá nhiều. Mà Pháp Hòa tỉnh bờ. Không phải Pháp Hòa hỏng mệt, nhưng mà khi Pháp Hòa bước lên cái chỗ đó rồi thì tâm Pháp Hòa không nghĩ tới bệnh tật của mình nữa, mà Pháp Hòa nghĩ tới mọi người. Pháp Hòa ví dụ, nghe tin Pháp Hòa đến cái chùa đó thăm, mà Pháp Hòa chỉ hứa với thầy trụ trì là tới thăm thôi, không có nói gì hết. Thầy lan truyền, thầy nói thầy Pháp Hòa tới. Quý vị biết không, hẹn 8 giờ mà 7 giờ Phật tử ngồi đây chưa hết. Ngồi chờ Pháp Hòa từ 7 giờ tối mà chờ tới 10 giờ đêm. Thì quý vị thấy một chút khổ của mình làm sao bằng 3 tiếng chờ của người ta. Tại vì chờ người mệt mỏi lắm. Ai trong đây cũng kinh nghiệm quá rồi. Thì mình mới thấy rõ rằng á, cái cực, xin lỗi, nhiều khi mình tới mà mình còn sanh cái tâm sám hối nữa, mình để cho người ta chờ mình như vậy tội lắm. Chứ mỗi lần mà đi tới trễ là mình không hết lời sám hối. Tại vì đó là cái lỗi xa trễ giờ của mình. Thấy tâm của người ta thương muốn mình thì tại sao mình lại. Cho nên lúc đó dẫn lên ngồi nói một tiếng, tiếng rưỡi đồng hồ bình thường không có gì. Lấy cái đối tượng, cho nên Pháp Hòa tin các vị Bồ Tát tại sao làm được việc đó. Tại vì mình là phàm phu rồng rặc, mà chỉ cần mình nghĩ tới những cái bác Phật tử thương mình thôi, những người mà người ta ngồi người ta chờ mình hàng giờ, là tự nhiên mệt nhọc không còn. Rồi bây giờ quý vị ở đây, quý vị nấu ăn, quý vị tổ chức cho quý bác, quý Phật tử xa đến tụ, thì cái cực của mình ở đây so với một đoạn đường dài các vị phải đi 2 chuyến bay, rồi chưa nói là trễ máy bay. Trong chúng này Pháp Hòa biết mà, có anh chị mà ra tới phi trường rồi mới phát hiện không có hộ chiếu. Rồi tới hồi bây giờ muốn đi quá rồi sao giờ, tốn thêm cái vé máy bay, bay mua gấp mấy trăm đô nữa, vậy mà dẫn tới đây. Thì bây giờ mình thấy rằng tốn 2 lần vé máy bay mà quyết chí phải đi tới đây cho được, tới nửa đêm. Vì cái vị Phật tử đó phải nhớ rằng mình đã trả bao nhiêu đó tiền và phải trả bao nhiêu công sức tới đây, thì nhớ lúc đi về là phải có châu báu trong túi, chứ không thể có sỏi đá sình bùn gì hết. Dù ai có đem tới cho mình sình bùn sỏi đá thì mình phải có đủ năng lực chuyển tất cả sỏi đá thành ra bảo châu đi về, chứ không thể nào khác hơn. Cho nên nhiều khi mình giận ai mình nói trời, không lẽ nguyên ngày tu của mình vậy đây sao, rồi là xong. Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy đó. Ai làm gì mình buồn nó, ủa không lẽ đời tu mình khổ vậy đây sao, cái người này họ làm mình khổ vậy sao, là xong ngay. Buồn thôi, không giận. Tôi buồn anh, tôi buồn chị làm cái điều đó, nhưng mà tôi không giận, tôi không ghét, tôi không gì hết. Và Pháp Hòa thường hay lấy ví dụ một người mẹ đánh một đứa con và một người hàng xóm đánh đứa nhỏ đó, cũng là đứa nhỏ đó, mà mẹ nó đánh nó và người hàng xóm đánh nó, 2 tâm niệm khác nhau. Người mẹ đánh là vì thương con mà dạy, hàng xóm đánh là tao ghét mày. Và đánh xong rồi á, người mẹ vẫn thương con trở lại, nhưng mà hàng xóm đánh xong rồi tao giận mày 3 tuần, thậm chí suốt đời này không nhìn. 2 cái tâm nó khác, có phải không? Cho nên cũng một việc làm đó, mà nếu chúng ta làm bằng tâm lượng của Bồ Tát, tâm lượng của người tu nó khác lắm. Còn nếu mình cũng làm việc đó mà tâm lượng của người cầu danh, của người cầu lợi thì khác lắm. Tại không được lợi là mình buông liền, không được danh là mình rút liền. Còn ngay từ đầu tôi không cầu danh lợi ở trên việc làm đó, anh có nghĩ tôi như thế nào, anh có đối xử tôi sao, tôi vẫn bình thường. Vì ngay từ đầu tôi đến với anh đâu phải tâm đó. Cái tu của mình ngay chỗ đó. Và cái niềm tin của mình kiên cố ở cái chỗ là không lui sụp. Ngày hôm qua Pháp Hòa có ví dụ với một em nhỏ. Pháp Hòa nói á, nếu thầy mà biết đường đi từ đây về Trúc Lâm, dù khuya nay 1 giờ 2 giờ khuya thầy lái, thầy không thấy những bạn đi đường, nhưng trong tâm thầy rất bình an vì thầy đã biết con đường thầy đi là như thế nào. Mình tu cũng phải vậy. Có những lúc mình đang đi trong tối tâm, nhưng mình tin một điều rằng chẳng qua là tại ban đêm nó tối thôi. Cũng giống như những cái lúc nào đó mình rơi vào một cái tình trạng tâm mình bất ổn, tối tâm khổ sở, nhưng nhớ niềm tin ở nơi tam bảo tu tập không lui sụp. Thí dụ như mình nghe, thỉnh thoảng mình nghe quá trời những tin tức liên hệ tới Phật giáo, đủ kiểu hết. Cái đó là đêm tối thỉnh thoảng, nó đâu phải là cái chuyện chính của Đạo Phật. Mình hiểu một điều rằng đạo Phật không có cái đó. Những cái đó chẳng qua là những cái phát sinh trên cái lộ trình xây dựng vậy thôi, nó không phải là cái chính gốc. Cho nên dù đi trong đêm tối không thấy bản đường gì hết, nhưng biết đoạn đường mình đi là quẹo tới đâu, quẹo tới đâu, quẹo là không có lùi sụp. Cho nên cái 10 tính tâm của vị Bồ giai vị Bồ Tát đầu tiên nhất phải có tính tâm. Tính tâm vị. Giữ cái niềm tin đó. Cái thứ hai là gì? Là niệm tâm vị. Niệm tâm là gì? Là cái tâm mình luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng. Nhớ Phật không phải nhớ tượng Phật, nhớ Pháp không phải nhớ quyển kinh, mà nhớ những câu kinh. Ví dụ như quý vị đi vô phía sau nhà tổ, quý vị thấy cái thư pháp để đó. Sự sống chỉ có trong giây phút hiện tại, không có giây phút khác. Nếu mà mình giữ câu đó đi, là tâm mình niệm câu đó đó. Mà nếu mà mình đang khổ sở về cái gì đó thì tự nhiên câu đó nó nhảy ra liền. Sự sống chỉ có trong giây phút hiện tại, nó không có ở quá khứ, nó không có ở vị lai. Ở trong Phật Pháp á, có dạy chúng ta 10 cách niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường. Cái gì nữa? Niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm Sổ Tức, và cuối cùng là niệm Chết. Gọi là 10 niệm. Nó tùy theo lúc nào mình khổ kiểu nào thì mình niệm cái đó. Ví dụ mình đang giận ai đi, có mấy niệm mình có thể nói nè. Niệm Hưu Tức nè. Hưu Tức là gì? Thôi, thôi bỏ qua đi, thôi đi. Hưu Tức. Hưu là gì? Thôi. Tức là chấm dứt. Dứt hết đó. Thôi, mình nói tới đây được, nói nữa là gây á. Niệm Hưu Tức. Niệm Vô Thường. Niệm Vô Thường. Cái người đó mới đó liền mất đó. Trong chúng đây có một anh Phật tử dư danh tu 4 ngày mới được có ngày xin đi về rồi. Có một người bạn thân mới vừa tự vẫn chết, bảo lãnh vợ qua có 1 tháng à, rồi ổng buốt buồn gì rồi giờ tự vẫn. Chứ Pháp Hòa nói anh cần phải đi về để an ủi, giúp đỡ cho gia đình. Tại Pháp Hòa thưa đại chúng, mình nói ra cái này gọi là gì biết không? Trong quán chiếu cái này gọi là văn tự bát nhã. Đã nghe những cái chuyện người ta khổ đau trong cuộc sống, vậy là văn tự. Rồi mình quán chiếu về cái khổ của mình với cái khổ của người kia, ai khổ hơn? Pháp Hòa ví dụ thôi. Quý vị tháng nào cũng rầu cái bill ở nhà hết trơn á. Rồi bây giờ lên Tây Thiên đây nhìn, trời ơi, mình có cái nhà có một chút mà mình rầu cái bill ông thầy trên này sao ta. Văn tự, mình khổ cái của mình là văn tự, mình nghe người khác khổ là văn tự, và mình quán chiếu giữa cái khổ của mình với cái khổ của người, gọi là quán chiếu. À, tới hồi mình mở ra rồi, trời ơi, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Thật chứng bát nhã. Bát nhã có 3 loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Nghe người ta khổ, nghe thôi. Thậm chí nghe chết thôi, chứ đâu thấy chết. Không thấy. Trời, Pháp Hòa đi đám tang quá trời quá đất phải không? Vậy mà nãy đi đám tang tự nhiên trong đầu mình thoáng cái giây phút mà bưng khiêng cái người mất để nằm trong đó, cái tự nhiên Pháp Hòa thoáng câu thoáng trong đầu mình nghĩ vậy. Có ngày mình nằm đây nè, tự nhiên mình thấy cái người đó là mình hồi nãy đây, mới tức thì nãy đây. Và mình thấy rằng là có ngày mình cũng được người ta khiêng để vô vậy nè. Đó là niệm chết. Để làm chi? Để mình giảm đi những cái mà mình gọi là mình hăng say ăn thua đủ đó. Thật sự mình xài cái chữ ăn thua đủ chứ biết nhiều đủ. Không bao giờ đủ đâu. Chỉ khi nào mình nói thôi, tôi với ông cãi nhiêu đủ rồi. Còn nếu mà nói tôi phải ăn thua đủ, cuối cùng mình là thua. Tại vì sao? Tại vì nếu mình không chịu thua là chiến tranh tiếp diễn. Còn một người nói thôi tôi chịu thua, tôi rút, xong. Cho nên hồi xưa ông bà mình nói nè, một bên thẳng, một bên dùng, cả hai mà thẳng sẽ cùng đứt dây. Ai muốn trước thì tôi đứng nhì, ai mà hơn nữa tôi là thứ ba. Vậy thôi. Và thật sự nếu nói cho cùng, mình luôn luôn đứng trước. Ví dụ Phú Hoàng ngồi đây cũng là trước vậy, trước người đấy. Mặc dù mình thấy mình sau người đây, nhưng mà thật sự mình vẫn là trước vậy. Do cái cách mình suy nghĩ thôi, cái cách mình tư duy, mình quán chiếu thôi. Cho nên tu mà vui hay không là ăn thua cái tư duy quán chiếu của mình. Do mình lấy Bát Nhã, mình nghe Bát Nhã lời văn tự, quán chiếu cái đó gọi là quán chiếu, để rồi mình chiêm nghiệm thôi. Bây giờ ví dụ như cái người đó họ có 50 cái nhà họ cho thuê, mỗi tháng họ thu cả 100,000, rồi sao? Ăn mấy chén? Mà nhiều khi họ còn khổ nữa, những lúc nó quịch tiền. Nó dọn đi, nó phá nhà. Vô thấy hỡi ơi, lấy thêm 500 deposit mà giờ tốn tới 5,000 sữa nè. Trời ơi, nếu mà ngồi mà phân tích cái rắc rối của cuộc đời này là thôi, nói không cùng không tận. Không có cái gì mà dễ ăn cơm hết á. Không có cái gì dễ ăn hết á. Trời ơi, anh đến đầu tư lấy tiền gọn hơn, không dám đâu. Không có gọn hơn đâu. Không có cái gì đơn giản. Rồi mới đây con anh mới nói, ảnh làm cảnh sát nha, anh lên hỏi Pháp Hòa chứ tụi con giờ làm cảnh sát mà giờ tụi con ngày nào cũng phiền muộn với mấy cái anh tội phạm á, giờ thầy chỉ cho con cách nào cho con quán chiếu anh nghỉ. Không làm nữa. Nói xong rồi Hòa giải thích nè, khi anh chọn cái nghề cảnh sát thì anh biết đối tượng của cảnh sát là ai, là tội phạm, phải không? Bây giờ anh mở nhà hàng thì đối tượng của người vô nhà hàng anh là ai? Là thực khách. Anh mở tiệm nail, đối tượng của người làm nail là ai? Là những người làm nail. Mà những người làm nail thì đôi lúc họ cũng làm éo. Cái gì nó cũng có đối tượng của nó. Bây giờ anh không, anh từ giã hết các cái nghề đó, anh làm nghề thầy chùa. Thầy chùa có đối tượng của thầy chùa không? Có. Nhưng mà nó khổ là vậy nè, cái người thực khách đó vô nhà hàng ăn, họ ăn mà họ mà không đàng hoàng mình có quyền đuổi. Còn kiếp thầy chùa là mô Phật, dạ mô Phật. Không có đuổi được. Không có đuổi được. Làm không trả tiền nhưng mà thiếu service là nói chết luôn. Mình chấp nhận làm cái gì là nó đều có đối tượng của nó. Anh chạy đi đâu? Bây giờ nó tôi không làm gì nữa hết à, tôi ở nhà tôi làm vợ. Ủa, làm vậy dở hả? Làm vợ dễ lắm hả? Không có dễ đâu. Bây giờ tôi ở nhà tôi làm mẹ. Pháp Hòa nói ví dụ khác. Anh thích có con không? Thích. Anh có biết đối tượng của cái khổ có con không? Nghe tưởng có con là vui phải không? Và hỏi hết tất cả những người có con coi vui bao nhiêu và rầu rĩ khổ sở bao nhiêu. Muốn nói gì nó phải nhìn nét mặt nó mới dám nói. Nói lạ hoàng nó giật lại liền. Kinh nghiệm của em. Muốn rầy đệ tử là phải nhìn nó mới nói chứ không phải bình thường à. Mà muốn nhờ nó phải lựa coi giờ mới được á. Coi không đúng giờ. Thật ra đó là gì? Tại vì mình lấy cái tâm của người thầy, mình thương đệ tử. Nếu mình nói tôi là thầy, tôi có quyền thì cái đó nó khác. Mình đem quyền lực ra mình ứng xử với người đệ tử thì nó khác. Còn nếu mình lấy tình thương của người thầy ra với đệ tử nó khác. giờ này là giờ khuya rồi, đệ tử mình cần ngủ chứ. Bây giờ người ta kêu đi đám nửa đêm mà thôi mình đi đi chứ, kêu chúng dậy rồi ngày mai nó được dậy, nó mai nó hụt khác. Ví dụ giờ nó thiếu ngủ cái mai nó không đi học, hay là mai nó không làm gì đó thì cũng thế thôi. Bây giờ chúng trong chùa tới giờ ta có thể ta đi ngủ, còn mình trụ trì phải đi coi cửa khóa chưa. Tại vì nếu mà nó cửa nó không khóa nó vô nó phiền. Mà ví dụ bây giờ tất cả những cái gì mình ta nói là ta nói ai? Nó không trụ trì. Nhưng mà thật sự trụ trì chỉ có tiếng thôi. Là gì? Là người ở cao cấp. Vậy thôi. Và bây giờ ví dụ bây giờ quý vị giận nhau quý thì sao có thể bỏ. Nhưng mà ông trụ trì phải đi vuốt hết. Tóc đinh ông cũng phải vuốt, mà tóc mềm cũng phải vuốt, ai cũng phải hết. Chứ không có gì hết. Cho nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Chuyện gì nó đến với mình đó, à tại vì tôi làm như vậy thì tôi phải có đối tượng này thôi, có gì đâu phải phiền. Hưu tức, niệm hưu tức. Giờ tôi chấp nhận tôi làm cái trách nhiệm này thì tôi phải có đối tượng này, thế thôi. Một học sinh đi vô trường là đối tượng của học sinh là bạn bè và bài vở. Thì bây giờ quý vị cứ nghiệm coi tất cả chúng ta ngồi đây có người nào mà không có một đối tượng của mình mỗi ngày để sống không? Không có. Đều phải có một đối tượng hết. Mà cái đối tượng khổ nhất của mình là gì? Những phiền não của mình. Vậy thì người tu của ta, người thế gian là ta sống ta nhìn ra ngoài cho nên ta thấy bao nhiêu người ta phải giải quyết. Tôi phải thanh toán người này, tôi phải thanh toán người kia, tôi phải giải quyết người này tôi mới yên được. Nhưng mà thiệt sự chỉ cần trong này nó yên thôi thì ngoài này nó không sao hết. Pháp Hòa Thượng thưa với đại chúng là mình không giết hết được người ác đâu. Cái mình cần diệt là diệt cái ác, cái pháp ác đó, chứ không phải con người ác. Tại vì con người nó ảnh hưởng cái pháp, cái pháp ác nó mới dở. Cho nên dứt cái pháp ác là tự nhiên con người nó khác à. Chứ mình không có bây giờ giết sao hết được người ác. Để cái pháp ác nó dừng. Thí dụ bây giờ cái môi trường này nó khác là con người nó phải khác. Cho nên nó gọi là niệm, gọi là hai cái của thập tính này nha. Hồi nãy là tính tâm vị, cái gọi là gì? Niệm tâm vị. Niệm tâm là cái tâm mình luôn luôn nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ cái gì mà nó có thể giúp cho mình chuyển hóa. Ví dụ như giờ bữa nay mình khổ quá, mình nói trời ơi sao hôm nay tôi khổ thế này, thì mình có thể quán lại, rồi ngày này sẽ đi qua. Thôi giờ trước khi đi ngủ ha, nãy giờ cũng thiền định cũng nhiều rồi đó. Trước khi đi ngủ rồi mình đọc câu thần chú nè: buồn gì rồi cũng sẽ qua. Đọc lớn nghe đi. Buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Nhớ hai câu thần chú đó chưa? Rồi tối nay đọc lên ha. Buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Đọc nhến nhến nghe coi. À, nghe buồn ngủ có người ngáp. Thôi xin cảm ơn đại chúng ha. Bây giờ mình dừng ở đây. Rồi tối mai Pháp Hòa sẽ tiếp tục với đại chúng. Rồi mình tiếp tục học. Bây giờ mình nghỉ ngơi sau khi mà mình gì đó đứng dậy á, quý vị xả chân đứng dậy xong mình sẽ thiền lại. Tức là mình lại Phật ba lại theo cái cách quán tưởng. Rồi chúng ta sẽ im lặng đi về phòng nghỉ. Chứ nếu mà bây giờ là thiền ngồi là bảo đảm là sẽ có thiền lắc. Rồi hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đền và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.